Bất hủ phàm nhân, chương 659, tiết lộ hành tung, gocchuyenaudio.com. Một ngày sau đó, Mạc Vô Kỵ có chút lo lắng rời đi chư thần thiên tiệm. Hắn gửi liên tiếp hơn 10 đạo tin tức cho Tố Tịch thế nhưng là không có một đạo tin tức nào trả lời hắn. Tố Tịch tiểu cô nương này hắn có chút lý giải, nếu mà không phải là xảy ra chuyện gì, nhất định sẽ trước tiên hồi âm cho hắn. Chẳng lẽ nói Tố Tịch là dịch dung bị người khác phát hiện, sau đó xảy ra chuyện gì? Mạc Vô Kỵ càng nghĩ càng khả năng, Già Kiền Đan là không sai, nhưng mấy tên gia hỏa theo dõi hắn cùng Tố Tịch đều là cường đại, thậm chí đại tiên đế đã có mấy cái. Trong lúc vô tình có lẽ còn không có phát hiện, một khi có ý định điều tra, Già Kiền Đan dịch dung bị bại lộ rất như thường. Mạc Vô Kỵ vừa nghĩ tới Tố Tịch khả năng bị Đại Khôn Phật Tông mang đi, lập tức chính là lòng nóng như lửa đốt. Đại Khôn Phật Tông hòa thượng nhưng không có tên quang minh chính đại như cái tên tông môn, một khi Tố Tịch rơi tại trong tay bọn họ, giữ nhiều lành ít. Nghĩ tới đây, Mạc Vô Kỵ trước tiên vội vã đi trước thiên tiệm tiên thành. Nếu là Đại Khôn Phật Tông bắt được Tố Tịch, thiên tiệm tiên thành chung quy có một chút tin tức. So với trước khi chư thần tháp mở ra, người ở thiên tiệm tiên thành giảm đi rất nhiều. Bất quá vẫn là lui tới, phi thường náo nhiệt. Mạc Vô Kỵ lúc này dịch dung thành một cái trung niên tán tu, hắn vừa tiến vào tiên thành liền cấp thiết đi tới một nhà tiên tức lâu gần nhất. Loại chuyện này, tại bên trong tiên tức lâu hỏi thăm là thích hợp nhất. Tại đồng thời Mạc Vô Kỵ vừa mới nhảy vào cửa thiên tiệm tiên thành, một người nam tử vóc người thấp bé trên đầu mang mũ tán tu liền đứng lên. Hắn lạnh lùng nhìn chằm chằm Mạc Vô Kỵ bóng lưng, cắn răng nghiến lợi nói. Họ Mạc, lão tử liền biết ngươi sẽ trở về thiên tiệm tiên thành. Lấy đồ đạc của thái sử Tiêu ta cứ đi như thế sao? Đừng có nằm mộng, ra ra đánh không lại ngươi cũng sẽ không để tiện nghi cho ngươi chiếm. Mi tâm của hắn lại có một linh nhãn giống như Mạc Vô Kỵ, chỉ là linh nhãn này lóe lên rồi biến mất. Mạc Vô Kỵ thật đúng là không nhìn lầm hắn, những thiên hoang thảo đó cùng hư không niết bàn căn chính là thái sử Tiêu lưu lại. Thái sử Tiêu có hai cái đặc thù bản lĩnh, đó chính là khứu giác cùng dự cảm. Đừng xem Mạc Vô Kỵ từ hư vô không gian rời đi hồi lâu, thái sử Tiêu vừa tiến vào hư vô không gian, thì đã biết kẻ lấy đi đồ của hắn là Mạc Vô Kỵ. Với hắn mà nói, hư vô niết bàn căn mới đúng là lớn nhất tạo hóa, hiện tại lớn nhất tạo hóa bị Mạc Vô Kỵ cướp đi, hắn há có thể cam tâm. Từ chư thần tháp đóng lại, hắn vẫn ở chỗ này chờ Mạc Vô Kỵ. Hắn khẳng định Mạc Vô Kỵ rời đi chư thần tháp sau đó sẽ đến một chuyến chư thần thiên tiệm, đây chỉ là hắn dự cảm. Kết quả Mạc Vô Kỵ bị vây ở bên trong tòa tiên trận đã hơn một năm thời gian cũng không có xuất hiện. Thái sử Tiêu này cũng có kiên trì, đã hơn một năm thời gian liền ở chỗ này chờ Mạc Vô Kỵ. Vốn dựa theo ý tứ của hắn là chuẩn bị chờ Mạc Vô Kỵ rời đi thiên tiệm tiên thành sau đó, đối với Mạc Vô Kỵ đánh lén. Chỉ cần tại lúc Mạc Vô Kỵ không có phóng xuất tiên khôi, đánh lén tới Mạc Vô Kỵ, hắn liền có thể thu hồi đồ đạc của mình. Ngày hôm nay tại cảm thụ được thực lực của Mạc Vô Kỵ xa xa hơn hắn sau đó, hắn quyết đoán bỏ qua ý nghĩ đánh lén Mạc Vô Kỵ, thậm chí ngay cả hư vô niết bàn căn cũng bỏ qua. Hắn dự cảm đến một khi hắn động thủ với Mạc Vô Kỵ. gocchuyenaudio.com, hắn sẽ hữu tử vô sinh, hắn không đối phó được Mạc Vô Kỵ, luôn có người có thể đối phó Mạc Vô Kỵ. Hắn thái sử Tiêu tuyệt đối không phải là thứ hèn nhát bị thua thiệt liền nuốt xuống. Sau nửa canh giờ, Mạc Vô Kỵ từ bên trong một nhà tiên tức lâu đi ra, trên mặt hắn lo lắng cũng không có yếu bớt bao nhiêu. Tố Tịch đích xác không có bị hiện, cái này cũng không có thể xác định Tố Tịch đã an toàn, cũng có khả năng Tố Tịch căn bản cũng không có từ chư thần tháp đi ra. Tố Tịch hắn hiện tại cũng là bất lực, Mạc Vô Kỵ quyết định trước đi một chuyến tiêm giác tiên khư, dù sao nơi đó là sản nghiệp thứ nhất của hắn. Hắn yêu cầu cặn kẽ hỏi một chút tại Lôn Thải tiêu diệt hắn thiên cơ đan các sau đó, có còn người sống sót hay không? Từ thiên tiệm tiên thành đến còn lại tiên vực truyền tống trận cực ít, chỉ có một cái truyền tống trận còn là 3 năm trước đây tạo dựng lên. Lại nói tiếp thành lập cái truyền tống trận này quan hệ với Mạc Vô Kỵ tiến vào chư thần tháp sau đó, Đại Hạo Tiên Môn chủ động bỏ vốn cùng Đại Kiếm Đạo liên hợp thành lập truyền tống trận từ Đại Ấp Tiên Thành đến Thiên Tiệm Tiên Thành. Đại Ấp Tiên Thành ở vào vùng ven linh thiên tiên vực, cái chỗ này thành lập truyền tống trận đến Thiên Tiệm Tiên Thành có thể rút ngắn hành trình thời gian các tiên vực còn lại đến chư thần tiên vực. Nếu như không có cái này truyền tống trận, Mạc Vô Kỵ muốn đến tiêm giác tiên khư chỉ có thể bằng vào bản thân phi toa chậm rãi bay qua. Hiện tại hắn có thể trước truyền tống đến Đại Ấp Tiên Thành, sau đó từ Đại Ấp Tiên Thành lại truyền tống. Cứ như vậy, hắn chỉ ít có thể tiết kiệm mấy tháng thời gian. Bởi vì truyền tống trận từ Thiên Tiệm Tiên Thành đến các tiên vực còn lại chỉ có một, cho nên cái truyền tống trận này thời khắc đều là vận hành liên tục. Mạc Vô Kỵ chính là mua truyền tống phiếu, cũng chỉ có thể xếp hàng chờ. Mạc Vô Kỵ căn bản liền không biết tại thời điểm hắn xếp hàng chờ, một cặp mắt đã theo dõi hắn, đồng thời đem hành tung của hắn toàn bộ tiết lộ đi ra ngoài. Đại ấp Tiên Thành nguyên bản chỉ có thể coi như là một cái bậc trung tiên thành tương đối thông thường, từ khi thành lập một cái truyền tống trận đến chư thần tiên vực thiên tiệm tiên thành sau đó, nơi này liền dần dần phồn hoa, thậm chí có xu thế hướng đại tiên thành phát triển. Tám Phương Tiên Tức Lâu, một trong ba nhà tiên tức lâu lớn nhất đại ấp Tiên Thành. Một người nữ tử mặc tiên tức lâu tiểu nhị tiên phục đang bưng một bầu tiên rượu cẩn thận lên lầu, cô gái này thoạt nhìn dung mạo rất bình thường, trên thực tế người thực lực hơi chút cao một chút là có thể nhìn ra nàng thoáng che đậy dung mạo của mình. Chỉ là loại chuyện này nhiều lắm, dù cho biết một tiểu nhị che đậy dung mạo của mình cũng sẽ không có người đi lưu ý hoặc là theo dõi. Cô gái này chính là Hàn Thanh Như, nàng chuẩn bị đi thiên tiệm tiên thành. Tới rồi đại ấp tiên thành sau đó, nàng mới biết mình điểm ấy tiên tinh xa xa thiếu để mua vé truyền tống trận. Về phần bay đến thiên tiệm tiên thành, không nói thực lực của nàng thì giữ nhiều lành ít coi như là bình yên vô sự cũng không biết mất bao nhiêu năm mới có thể đến. Cho nên nàng nhận lời vừa làm tiểu nhị tích lũy tiên tinh, một bên cũng có thể tại bên trong tiên tức lâu hỏi thăm một phần tin tức về Mạc Vô Kỵ. Hàn Thanh Như làm việc kỹ lưỡng, lại rất có thể tùy mặt gửi lời, rất. gocchuyenaudio.com nhanh liền được tiên tức lâu tán thành, một phần chủ yếu rượu và đồ nhắm vào phòng kín, nàng cũng có thể tiếp nhận. Ngày hôm nay nàng đưa rượu vào phòng kín cho hai tiên trận sư, Hàn Thanh Như còn nghe chấp sự nói, bảo nàng nhất định phải cẩn thận một chút, không nên chọc khách nhân mất hứng. Hàn Thanh Như bưng bầu rượu chạm vào căn phòng kín cấm chế mở ra, trong gian phòng ngồi hai gã nam tử. Bên trái mặc áo xám, trên mặt có chút lấm tấm, bên phải nam tử vóc người hơi lùn, thoạt nhìn dường như tương đối lung lay. Nàng đầu tiên là kính cẩn hành lễ, nàng chưa kịp đem bầu rượu đưa đến trên bàn, một đạo phi kiếm liền nhanh chóng rơi xuống. Hàn Thanh Như nhanh chóng xem thời cơ né qua một bên, nam tử ục ịch thần niệm chỉ là đảo qua tiếp được phi kiếm, liền mặt mang sắc mặt vui mừng đứng lên. Dư huynh, Mạc Vô Kỵ này đã xuất hiện ở đại ấp tiên thành. Đại kiếm đạo cùng đại hảo tiên môn mời chúng ta tham gia tiên hủ đại trận bố trí. Ngạch ngươi đi ra ngoài trước, nơi này không có chuyện của ngươi. Nói phân nửa, dường như nhớ lại Hàn Thanh Như ở một bên, nam tử ục ịch đối với Hàn Thanh Như vung tay lên. Dạ, Hàn Thanh Như cố nén nội tâm nôn nóng, lại đem bầu rượu bỏ xuống, chậm rãi lui ra ngoài. Thế nhưng nàng cũng không có hỗ trợ đánh lên cách âm cấm chế, không chỉ như thế, bước đi còn thật chậm. Cũng may hai người căn bản cũng không có lưu ý một cái tiểu nhị nho nhỏ, nam tử áo xám nghi ngờ nói. Vậy tới kịp sao, người cũng không phải không biết thiên tiệm tiên thành cái kia truyền tống trận phải chờ bao lâu, chỉ ít còn có hơn một canh giờ thời gian. Mạc Vô Kỵ giảo hoạt gian trá, bên người còn có một cái tiên đế tiên khôi, nhiều lần thong dong chạy thoát. Chỉ có đưa hắn dẫn vào tiên hủ đại trận mới có thể không có sơ hở. Hơn nữa truyền thư phi kiếm nói lần này đầu lĩnh bố trí tiên hủ đại trận chính là thất khúc trận đạo đại tiên trận sư, Nặc Nhất tiền bối. Chúng ta tham gia lần này bày binh bố trận, chẳng những có thể từ nơi Nặc Nhất tiền bối học được nhiều thứ, còn có thể có phong phú thù lao, ngoài ra, bắt được Mạc Vô Kỵ loại này ác nhân, đối với thanh danh của chúng ta cũng là một tốt chỗ. Ục ịch nam tử cười hắc hắc nói, phía sau Hàn Thanh Như đã đầy mồ hôi nhỏ giọt, đáng tiếc nàng căn bản là liên lạc không được với Mạc Vô Kỵ. Tiên hủ đại trận nàng cũng đã nghe nói qua, người dù mạnh hơn nữa tiến vào tiên hủ đại trận cũng thành cá trong chậu, lại đi không xong. Huống chi còn có đông đảo cường giả bảo vệ đại trận, Mạc Vô Kỵ có thông thiên năng lực tiến vào tiên hủ đại trận cũng là một đường chết. Đại ấp tiên thành đến thiên tiệm tiên thành truyền tống trận là thành lập tại ngoài đại ấp tiên thành, Mạc Vô Kỵ nếu như từ thiên tiệm tiên thành truyền tống đến đại ấp tiên thành, hắn sau khi ra ngoài bước đầu tiên nhất định là tiến vào đại ấp tiên thành cửa thành. Dù cho Hàn Thanh Như không hiểu trận đạo, nàng cũng có thể nghĩ tiên hủ đại trận chính là đại ấp tiên thành. Chỉ cần Mạc Vô Kỵ bước vào đại ấp tiên thành, vậy thì đồng nghĩa với vào tiên hủ đại trận. Lại đem đại ấp tiên thành xem như tiên hủ đại trận, còn có một cái chỗ tốt chính là không có khả năng làm cho Mạc Vô Kỵ cảnh giác. Dù sao một cái tiên thành bố trí các loại các dạng pháp trận đều là bình thường, tiên thành nào không có các loại pháp trận. Nàng chỉ là một kim tiên, có thể làm gì? Hàn Thanh Như càng nghĩ tay càng. gocchuyenaudio.com, mềm, nàng không rõ ràng lắm Mạc Vô Kỵ làm sao lại tiết lộ hành tung của mình. Cũng trong lúc đó, hơn 10 đạo quang mang trực tiếp hạ xuống rơi vào ngoài đại ấp tiên thành, từng đạo khí tức cường hãn của tu sĩ nhanh chóng từ trên phi thuyền hạ xuống. Thành chủ đại ấp tiên thành Võ Đằng càng là tự mình đứng ở cửa thành nghênh tiếp, đại ấp tiên thành gần có đại sự sinh, hắn há có thể không biết. Đối với Đại Hạo Tiên môn cùng Đại Kiếm đạo cùng với Lôi tông vài đại tông môn liên thủ tại Đại ấp Tiên thành bố trí Tiên Hủ đại trận, hắn là toàn lực phối hợp. Mạc Vô Kỵ loại hung nhân này, cả Tiên đế cũng dám giết, hắn một cái thành chủ nho nhỏ còn không thể trêu vào. Về phần Đại Kiếm đạo, Đại Hạo Tiên môn, Lôi tông những cường giả này, hắn càng là không thể trêu vào. Rất nhanh hắn đã nhìn thấy hơn 10 cường giả nhanh chóng đi hướng cửa thành, Võ Đằng nhanh chóng tiến lên khom người thi lễ nói. Đại ấp Tiên thành Võ Đằng ra mắt Lôi trưởng lão, ra mắt Kim trưởng lão, ra mắt Dịch tông chủ, ra mắt Nặc nhất tiền bối. Lôi Cốc Vân, Kim Vũ Sinh cùng Dịch Minh Hồ những người này là đại tiên đế không sai, thế nhưng là Nặc nhất danh tiếng cũng không nhỏ so với bọn hắn. Nặc nhất thế nhưng là thất khúc trận đạo trận đệ nhất đạo cường giả, bàn về địa vị cũng chỉ là dưới người như Hứa tộc nhân mà thôi. Cũng chỉ có Lôi tông, Đại Kiếm đạo liên thủ với Đại Hạo Tiên môn mới có thể trong thời gian ngắn ngủi như thế mời được Nặc nhất tới. Cách chương